Còn có ba pháp, đó là kính giới, hộ định và quán huệ. Còn có ba pháp, đó là nhớ giữ niệm pháp, tư duy quán pháp và như pháp trụ. Còn có ba pháp, đó là âm thanh làm nhân duyên cho thanh văn giải thoát, 12 chi làm nhân duyên cho duyên giác giải thoát, và lục độ làm nhân duyên cho Bồ Tát giải thoát. Còn có ba pháp, đó là thí, đại thí và cứu cánh thí. Còn có ba pháp, đó là hộ pháp, hộ người trì pháp và hộ trì đại thừa. Còn có ba pháp, đó là đi trong sanh tử, xét tội lỗi sanh tử và biết mình đã xa lìa. Còn có ba pháp, đó là chí tâm nghe pháp, phá trừ ngũ cái, thường thích tịch tỉnh và như pháp trụ. Còn có ba pháp, đó là y nghĩa, y pháp và y trí. Còn có ba pháp, đó là cầu đa văn rồi thích nơi tịch tỉnh, thích nơi tịch tỉnh rồi tư duy pháp lành, và thiền tư duy rồi biết pháp bình đẳng. Còn có ba pháp, đó là thân cận người trí, thưa hỏi bậc đa văn và hộ trì người lành. Còn có ba pháp, đó là không lòng tham vì người thuyết pháp, thấy người nghe pháp thì từ tâm nhìn họ và nhất tâm quán nơi Bồ Đề. Còn có ba pháp, đó là xem các chúng sanh tâm mình bình đẳng, quán tâm bình đẳng và quán Phật bình đẳng. Còn có ba pháp, đó là quá khứ bất tận, vị lai bất hiệp và hiện tại bất trụ. Còn có ba pháp, đó là quán khổ vô thường, quán pháp vô ngã và quán niết bàn tịch tỉnh. Còn có ba pháp, đó là nghe pháp rồi kiên trì, tam muội kiên trì và trí huệ kiên trì. Còn có ba pháp, đó là phạm tội chẳng che giấu, chẳng hối tội trước đã phạm và chí tâm hộ giới. Còn có ba pháp, đó là phá tâm nghi, phá tâm hối và phá tâm chướng ngại. Còn có ba pháp, đó là muốn điều lành, lìa luận đàm thế sự và thích nơi tịch tỉnh. Còn có ba pháp, đó là nhẫn nghĩa thầm thâm, nói nghĩa thầm thâm và hiểu rõ các nghĩa. Còn có ba pháp, đó là đầy đủ thanh nhẫn, đủ tư duy nhẫn và đủ thuận nhẫn. Còn có ba pháp, đó là trí huệ phương tiện, đại từ và tinh tiến vững chắc. Này Hải Huệ, Bồ Tát có đủ những pháp như vậy thì có thể lợi ích đại thừa. Lại này Hải Huệ, có bốn pháp chướng ngại đại thừa. Những gì là bốn pháp? Đó là nghe pháp chẳng nên nghe, chẳng muốn nghe thọ Bồ Tát pháp tạng, hành các nghiệp ma và phỉ báng chánh pháp. Còn có bốn pháp, đó là tham dục, sân hận, ngu si và chẳng thích cầu chánh pháp. Còn có bốn pháp, đó là ganh ghét người được lợi, nơi của cải, có lòng bỏng sẻn, ưa phỉnh dối pháp sư và chẳng thích thân cận thấy thiện tri thức. Còn có bốn pháp, đó là nơi thiện tri thức sanh ý tưởng là ác hữu, nơi ác hữu sanh ý tưởng là thiện tri thức, phi pháp tưởng là pháp và pháp thì tưởng là phi pháp. Còn có bốn pháp, đó là chẳng ưa thí cho rồi tiếc hối, cho rồi thấy lỗi và chẳng niệm tâm Bồ Đề. Còn có bốn pháp, đó là vì tham cầu mà cho, vì sân hận mà cho, vì ngu si mà cho và vì sợ hãi mà cho. Còn có bốn pháp, đó là vì danh mà cho, vì vốn mà cho, vì bạn mà cho và vì hơn mà cho. Còn có bốn pháp, đó là chẳng chí tâm cho, chẳng tự tay cho, chẳng hiện thấy cho và khinh mạng cho. Còn có bốn pháp, đó là cho vật xấu, cho ít vật, chẳng chí tâm cho và khinh mạng cho. Còn có bốn pháp, đó là cho vật có độc, cho dao binh khí, bất tình thí và thí cho không lợi ích. Còn có bốn pháp, đó là thấy người trì giới thì giận ghét, thấy người phạm giới thì mến thương, theo lời của ác hữu và chẳng niệm thế giới. Còn có bốn pháp, đó là cầu lợi phi pháp, được của cải đúng pháp, chẳng cùng người chung, ngăn dứt sự cúng dường của người và lòng chẳng biết đủ. Còn có bốn pháp, đó là vì lợi dưỡng mà nhiếp trì oai nghi, vì lợi dưỡng mà nói nhỏ tiếng, có tâm vua dạy và tà mạng mà sống. Còn có bốn pháp, đó là nơi người đồng học sinh lòng giận ghét, nơi người đồng thừa sinh lòng giận ghét, chẳng biết nghiệp ma và ưa nói lỗi của người. Còn có bốn pháp, đó là kiêu mạn chẳng nghe chánh pháp, chẳng cung kính pháp sư, chẳng lễ lạy cha mẹ sư trưởng thiện hữu và có ý theo ác nghiệp. Còn có bốn pháp, đó là dấu công đức của người, nói rộng lỗi người, thêm lớn kiêu mạn và giận hờn vững chắc. Còn có bốn pháp, đó là giải đãi, chẳng thích nghe lời lành, nói lời chẳng thuận hòa và trụ nơi phi pháp. Còn có bốn pháp, đó là chẳng điều, chẳng sạch, chẳng kính và chẳng nhẫn nhịn. Còn có bốn pháp, đó là chẳng thích nghe nhận pháp lành vô thường, thích ở nơi thành thị. Phạm cấm giới mà thích thọ cúng dường và chẳng điều phục được sáu căn. Còn có bốn pháp, đó là chẳng có thể nhiếp thủ chúng sanh, chẳng có thể điều phục chúng sanh, chẳng thể hộ trì chánh pháp và ưa nói tội lỗi của pháp sư. Còn có bốn pháp, đó là chẳng tu tính tâm, chẳng có thể quán sát tội lỗi sanh tử, chẳng quán sát lỗi ác hữu và chẳng quán sát tội lỗi của tâm nghi ngờ. Còn có bốn pháp, đó là chẳng quán nội, chẳng quán ngoại, vô tạm và vô quý. Còn có bốn pháp, đó là chẳng biết ơn, chẳng báo ơn, bội ơn và thích tà kiến. Còn có bốn pháp, đó là phỉ báng thánh nhân, giúp họ thế nhân, chẳng tin phước điền và chê trách pháp thí cho. Còn có bốn pháp, đó là chẳng sạch thân nghiệp, chẳng hộ khẩu nghiệp, chẳng xả ý nghiệp và nhàm chê đại thừa. Còn có bốn pháp, đó là vì phá hòa hiệp mà lưỡng thiệt, nơi thầy hòa thượng thốt lời giận cãi, vì phá sự lợi ích mà ý ngữ và tỉnh nhân thiên mà giọng ngữ. Còn có bốn pháp, đó là chẳng hộ giới nhân, loạn thiền định nhân, chẳng tin đời sau và thích ưa thế sự. Còn có bốn pháp, đó là thô cọc kiêu mạn, ưa nói việc đời và thường thích ngủ nghỉ. Còn có bốn pháp, đó là giả danh hiệu Bồ Tát để thọ cúng dường, chẳng có thể săn sóc người bệnh khổ, chẳng gieo giống lành và chẳng hướng đến Bồ Đề. Còn có bốn pháp, đó là tự kinh, kinh pháp, kinh phước và luôn nhớ thừa thanh văn, Bích Chi Phật. Còn có bốn pháp, đó là tham thân, tham tâm, tham mạng và tham cấm giới. Còn có bốn pháp, đó là tham nhà, phòng, tham đàn diệt, tham tà kiến và tham phá giới. Còn có bốn pháp, đó là làm nhiều, nói nhiều, thọ nhiều và nhìn ngó nhiều. Còn có bốn pháp, đó là ngã kiến, tà kiến, đoạn kiến và thường kiến. Còn có bốn pháp, đó là chẳng làm rồi chuyển đổi, lòng hối tiếc và chẳng vui. Còn có bốn pháp, đó là chẳng hướng đến Bồ Đề, chẳng tu thiền định, thối thất trí huệ và chẳng thích phương tiện. Còn có bốn pháp, đó là chướng ngại chánh pháp, chướng ngại nghiệp lành, phiền não chướng ngại và ma nghiệp chướng ngại. Này Hải Huệ, các pháp như vậy gọi là chướng đại thừa. Lúc Đức Phật nói pháp ấy rồi, có 44.000 nhân thiên phát tâm vô thượng Bồ Đề, 28.000 Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn, các cõi đại thiên chấn động sáu cách. Trên không có vô lượng chư thiên khác miệng đồng lời sướng rằng: lành thay, lành thay, ngày nay Đức Như Lai Thế Tôn, đại sư Tử Hống, vì thương chúng sanh mà mở cửa đại thừa. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có chúng sanh được ít phần trong pháp ấy thì có thể đoạn trừ khổ ba ác đạo, lần lần sẽ được vô lượng pháp bửu. Bạch Đức Thế Tôn, ví như có người ở ngoài thôn ấp thấy khối báo lớn, thế rồi có lòng thương người nên vào thôn ấp bảo quần chúng rằng: ai muốn hết nghèo thì nên theo tôi. Quần chúng nghe nói có người tin, có người không tin. Những người tin cùng đi theo người ấy đến chỗ châu báu, tùy ý lượm lấy, bèn hết nghèo khổ. Khối châu báu lớn ấy không có ý nghĩa rằng cho người này chẳng cho người kia, phá sự nghèo của người này mà không phải người kia, cho người này lượm cầm đi mà chẳng cho người kia lượm cầm đi. Cũng vậy, Đức Như Lai Thế Tôn trong vô lượng đời cần cầu vô thượng pháp bửu như vậy. Cầu rồi được thấy sinh lòng thương rộng lớn, dùng phạm âm thanh bảo các chúng sanh rằng: ai muốn phá hoại bần cùng sinh tử thì nên chí tâm lắng nghe. Trong các chúng sanh, người bạc phước chẳng tin thì chẳng có thể phá hoại sinh tử nghèo cùng. Những người tin theo thì tùy trí lực tha hồ lấy thừa thanh văn hay thừa duyên giác, hoặc lấy Bồ Tát đại thừa. Pháp bửu tụ lớn ấy không hề tan giảm, cũng không có phân biệt. Hoặc có người đến bên khối báo pháp lớn ấy mà không có thể lượm lấy một pháp bửu nào, người này ắt mãi ở trong ba ác đạo. Hoặc có người có thể lượm lấy một chữ, một kệ dẫn đến một niệm thọ trì đó, người này ắt phá hoại sinh tử nghèo cùng, huống là có thể thọ lấy kinh điển đại thừa này một phẩm, hai phẩm và trọn đủ nghe, thọ, đọc tụng, biên chép vì người mà giải nói. Đức Thế Tôn khen Chư Thiên rằng: lành thay, này Chư Thiên Tử, nếu người thọ trì kinh điển như đây thì có đủ tất cả pháp lành, hay đảnh đến Như Lai vô thượng Phật trí. Đó là phước báo lớn, có thể làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh.
Đức Thế Tôn liền nói tụng rằng: trong các thừa đại thừa hơn hết, dường như hư không vô biên tế, xa lìa tất cả cõi sanh tử, đến cội Bồ Đề không chướng ngại. Nếu hay thanh tịnh tâm ý mình, của cải ban cho tất cả hết, chí tâm thọ trì thanh tịnh giới, đến cội Bồ Đề không chướng ngại, nơi các chúng sanh tâm bình đẳng, thường xét tội lỗi các phiền não, hay thắng tất cả thừa hạ liệt, điều phục chúng sanh ở đại thừa. Nếu người chí tâm thọ đọc tụng, đầy đủ tịch tỉnh giới nhẫn nhục, đầy đủ trí huệ phá chúng ma, thương mến chúng sanh đến đạo thọ, trang nghiêm từ bi thừa tứ thiền, giao bén trí huệ dẹp ma chúng, dưới đạo thọ quán 12 chuyên, đứng dậy thương chúng nói đại thừa, mười phương chúng sanh thừa đại thừa, thừa không tăng giảm như hư không, đại thừa thần lực chẳng nghĩ bàn. Vì vậy Như Lai tu tập đó, an trụ niệm xứ tu chánh cần, như ý làm chưng căn thế lực, đi đường bát chánh lượm báo giác. Vì vậy Như Lai đến đạo thọ, tâm mình tịch tỉnh lìa phiền não, phá trừ si tối được trí quang. Vì vậy Phạm Thiên cùng Đế Thích đảnh lễ Như Lai thừa đại thừa, đầy đủ lục độ lục thần thông, đủ thiện phương tiện tu tam muội, hay phá các ma và tà kiến. Vì vậy Như Lai thừa đại thừa, nếu có đầy đủ các thiện căn, cùng với thành tựu căn bất thiện, tin đây thì phá được phiền não. Vì vậy đại thừa khó nghĩ bàn, bao nhiêu tất cả pháp thế gian và cùng vô thượng pháp xuất thế, hoặc pháp hữu học, pháp vô học, tất cả nhiếp vào trong đại thừa. Nếu có chúng sanh hành ác nghiệp, thân cận tà kiến ác tri thức, vì thương bọn này tu phương tiện, điều phục họ nên nói đại thừa. Hạ liệt chẳng thích pháp đại thừa, tâm hẹp chẳng phá được nhân chấp, thường cầu tự vui bỏ mọi người, nghe nói đại thừa họ kinh sợ. Nếu có người trí đủ thế lực, thương mến chúng sanh làm lợi ích, nghe nói đại thừa lòng vui mừng, phá các khổ não lòng chẳng hối. Nếu muốn biết rõ chúng sanh hành, tất cả chúng sanh các giới căn, một niệm Bồ Tát hay thông đạt, vì vậy đại thừa khó nghĩ bàn. Được thân tịch tỉnh tướng trang nghiêm, được khẩu tịch tỉnh người thích nghe, được tâm tịch tỉnh đủ thần thông, như vậy đều do đến đại thừa. Nếu có người hay tu đại thừa, đây là chẳng dứt dòng tam bửu, hay làm lợi ích cho chúng sanh, phá hoại bần cùng các khổ não, hay đến mười phương các thế giới, hiện thấy vô lượng Phật Thế Tôn. Những ai xu hướng pháp đại thừa thì được vô lượng vô biên phước, tất cả thế gian không ai hơn người xu hướng vô thượng đại thừa, đầy đủ đại lực phá chúng ma. Vì vậy đại thừa khó nghĩ bàn, được sắc được lực đại tự tại, thân phạm thích chuyển luân thánh dương. Nếu người thừa pháp đại thừa này, người này hưởng thọ vui tam giới, cho rồi lòng chẳng hề hối tiếc, của vật quan trọng chẳng tiếc tham, xả thân cho người tu từ bi. Vì vậy đại thừa khó nghĩ bàn, trì giới tinh tiến ưa phạm hạnh, hay dùng sức thần che nhật nguyệt, chẳng tham trước thân quả báo tốt, tu thừa như vậy điều chúng sanh, thuyết pháp có người thọ chẳng thọ. nơi đây chẳng sanh lòng thương giận, thân tâm siêng tu đại tinh tiến, để được pháp đại thừa khó được, hay được vô thượng đại pháp dương, cũng được pháp nhẫn khó nhẫn nhục, trong vô lượng kiếp thọ khổ não, vì được đại thừa hơn tất cả, siêng làm lợi ích nhiều chúng sanh, thân khẩu ý nghiệp đều nhu thuận, tu tập từ bi và thần thông, vì trụ đại thừa đại lợi ích, biết rõ pháp giới tánh sanh diệt, vô ngã vô tranh điều các căn. Nếu an trụ được nơi đại thừa thì hưởng an lạc như Phật trước, đầy đủ niệm tâm và tinh tiến, tứ như ý túc thần thông lực, y chỉ chánh pháp và chơn nghĩa, đều do thích trụ nơi đại thừa, đầy đủ vô thượng vô sở úy, hay sư tử hống vô thượng tôn, tướng hảo di diệu tự trang nghiêm, đều do thích trụ nơi đại thừa, đầy đủ ba thứ đại thần thông, đều phục giáo hóa các chúng sanh, tâm mình tịch tỉnh không kiêu mạn. Nếu tu đại thừa đủ nhẫn nhục, đầy đủ phạm âm thanh di diệu, tất cả chúng sanh rất thích nghe. Nếu người thích tu tập đại thừa, người này giỏi biết tiếng chúng sanh, hạnh nghiệp được làm gì tịnh độ, chẳng lâu sẽ được vô biên thân. Nếu người chí tâm nghe kinh này, sẽ hưởng vô biên vô thượng lạc, bay đi hư không vô biên tế, biết được đại hải bao nhiêu giọt, công đức đại thừa chẳng nói hết. Vì vậy đại thừa khó nghĩ bàn. Lại này Hải Huệ, người muốn thọ trì các kinh điển như vậy mà muốn tịch tỉnh thâm tâm mình, thì phải thọ trì môn cú, pháp cú, kim cương cú và chí tâm suy xét. Môn cú là một trong tất cả pháp, đều là môn hộ, đó là chữ A, là cửa của tất cả pháp. A là không có, tất cả các pháp đều không có thường. Chữ ba cũng là cửa của tất cả pháp, ba là đệ nhất nghĩa. Chữ na cũng là cửa của tất cả pháp, na là các pháp vô ngại. Đà cũng là cửa của tất cả pháp, đà là tánh hay điều phục tất cả pháp tánh. Sa cũng là cửa của tất cả pháp, sa là xa lìa tất cả các pháp. Đa cũng là cửa của tất cả pháp, đa là tất cả pháp như. Ca cũng là cửa của tất cả pháp, ca là tất cả các pháp vô tác vô thọ. Ta cũng là cửa của tất cả pháp, ta là tất cả các pháp không có phân biệt. Già là cửa của tất cả pháp, già là Như Lai chánh pháp thậm thâm không có đáy. Xà là cửa của tất cả pháp, xà là xa lìa tướng sanh. Đàm là cửa của tất cả pháp, đàm là ở trong pháp giới chẳng sanh phân biệt. Xa là cửa của tất cả pháp, xa là đủ samatha được bát chánh đạo. Khư là cửa của tất cả pháp, khư là tất cả các pháp dường như hư không. Xoa là cửa của tất cả pháp, xoa là tất cả pháp tận. Nhược là cửa của tất cả pháp, nhược là các pháp vô ngại. Tha là cửa của tất cả pháp, tha là tất cả pháp thị xứ phi xứ. Cổ là cửa của tất cả pháp, cổ là quán xét ngũ ấm rồi được lợi ích lớn. Trà là cửa của tất cả pháp, trà là tất cả các pháp không có cứu cánh. Ca là cửa của tất cả pháp, ca là vì thân tịch tỉnh nên được lợi ích lớn. Chí là cửa của tất cả pháp, chí là vì tâm tịch tỉnh nên lìa tất cả ác. Ưu là cửa của tất cả pháp, ưu là thọ trì ủng hộ tất cả cấm giới thanh tịnh. Xà là cửa của tất cả pháp, xà là thiện tư duy. Thế là cửa của tất cả pháp, thế là trụ tất cả pháp. Tu là cửa của tất cả pháp, tu là tất cả các pháp tánh là giải thoát. Tỳ là cửa của tất cả pháp, tỳ là tất cả các pháp đều là tỳ ni, là điều phục thân mình. Thời là cửa của tất cả pháp, thời là tất cả các pháp tánh chẳng nhiễm ô. A là cửa của tất cả pháp, A là tất cả các pháp tánh là quang minh. Bà là cửa của tất cả pháp, Bà là tu bát chánh đạo. Ta là cửa của tất cả pháp, Ta là tất cả các pháp chẳng phải nội chẳng phải ngoại. Này Hải Huệ, đây gọi là môn cú hay tịnh niệm tâm. Vì hay tịnh niệm tâm nên biết căn của chúng sanh. Pháp cú là ấn giải thoát của tất cả các pháp, là ấn vô nhị của tất cả pháp, là ấn không có thường không có đoạn của tất cả pháp, là ấn không tan giảm của tất cả pháp, là ấn bình đẳng như hư không của tất cả pháp, là ấn ngũ nhãn đạo của tất cả pháp, là ấn như hư không của tất cả pháp, là ấn không có phân biệt như hư không của tất cả pháp, là ấn nhập pháp giới của tất cả pháp, là ấn như của tất cả pháp, là ấn như không có tam thế khứ lai hiện tại của tất cả pháp, là ấn bổn tánh tịnh của tất cả pháp, là ấn rỗng không của tất cả pháp, là ấn vô tướng của tất cả pháp, là ấn vô nguyện của tất cả pháp, là ấn không có xứ không chẳng xứ của tất cả pháp, là ấn khổ của tất cả pháp, là ấn vô ngã của tất cả pháp, là ấn tịch tỉnh của tất cả pháp, là ấn tánh không có lỗi của tất cả pháp, là ấn đệ nhất nghĩa nhiếp thủ của tất cả pháp, là ấn như pháp tánh trụ của tất cả pháp, là ấn cứu cánh giải thoát của tất cả pháp, là ấn không có thời gian của tất cả pháp, là ấn quá tam thế của tất cả pháp, là ấn đồng nhất vị của tất cả pháp, là ấn tánh vô ngại của tất cả pháp, là ấn tánh vô sanh của tất cả pháp, là ấn tánh vô tranh của tất cả pháp, là ấn tánh không có giác quán của tất cả pháp, là ấn chẳng phải sắc chẳng thể thấy được của tất cả pháp, là ấn không có óc trạch của tất cả pháp, là ấn không có đối trị của tất cả pháp, là ấn không có nghiệp quả của tất cả pháp, là ấn vô tác vô thọ của tất cả pháp, là ấn vô xuất vô diệt của tất cả pháp. Này Hải Huệ, đây gọi là pháp cú. Pháp cú như vậy là bồ đề của tam thế chư Phật. Pháp ấn cú như vậy nhiếp thủ tám vạn bốn ngàn pháp tụ. Nếu có thể quán pháp tụ như vậy thì có thể được vô sanh pháp nhẫn. Này Hải Huệ, nếu người chưa trồng gốc lành nghe pháp này rồi thì được trồng gốc lành phá trừ nghiệp ma. Này Hải Huệ, nếu quán như vậy thì có thể được vô tận khí Đà La Ni. Các pháp như vậy đều có thể nhiếp thủ tám vạn bốn ngàn tam muội, tám vạn bốn ngàn hành tánh của chúng sanh. Đây gọi là pháp cú. Kim cương cú ấy là thân ấy chẳng hư hoại như kim cương. Tại sao? Vì pháp tánh chẳng hư hoại vậy. Tánh trí huệ hay phá vô minh, vì vậy nên trí huệ gọi là kim cương cú. Tội ngũ nghịch hay phá tất cả thiện, vì vậy nên ngũ nghịch gọi là kim cương cú. Quán bất tịnh hay phá tham dục, vì vậy nên quán bất tịnh gọi là kim cương cú. Quán từ tâm hay phá sân hận, vì vậy nên quán từ tâm gọi là kim cương cú. Quán 12 nhân duyên hay phá ngu si, vì vậy nên quán duyên gọi là kim cương cú. Tâm một chúng sanh nhiếp thủ tâm tất cả chúng sanh, vì vậy nên gọi là kim cương cú. Tâm của một chúng sanh cùng tâm tất cả chúng sanh thải đều bình đẳng, vì vậy nên gọi là kim cương cú. Một Phật cùng tất cả Phật thải đều bình đẳng gọi là kim cương cú. Mỗi mỗi phước điền cùng tất cả phước điền thải đều vô tận bình đẳng, đây gọi là kim cương cú. Tất cả các pháp bình đẳng như hư không, đây gọi là kim cương cú. Tất cả các pháp bình đẳng đồng một vị, đây gọi là kim cương cú. Tất cả các pháp cùng Phật pháp bình đẳng vô nhị, đây gọi là kim cương cú. Kim cương tam muội hay phá tất cả ma nghiệp ác nên gọi là kim cương cú. Diệu âm của Đức Như Lai phá các ác thanh, đây gọi là kim cương cú. Quán vô sanh vô diệt vượt quá sanh lão tử, đây gọi là kim cương cú. Này Hải Huệ, các pháp như vậy gọi là kim cương cú, là kiên lao cú, là bất hoại cú, là bất phá cú, là bình đẳng cú, là thiệt cú, là vô nhị cú, là bất thối chuyển cú, là đại tịnh tịch tỉnh cú, là vô năng tác quá cú, là bất tăng bất giảm cú, là vô hữu hữu cú, là vô hữu pháp cú, là chơn cố, là hữu cố, là bất bán Phật cố, là y pháp cố, là cộng tăng cố, là như nhĩ cố, là phân biệt tam thế cố, là dũng kiện cố, là phạm cố, là từ cố, là tâm cố, là hư không cố, là bồ đề cố, là bất đê cố, là pháp tướng cố, là vô tướng cố, là tâm ý thức vô trụ cố, là phá ma cố, là vô thượng cố, là vô thắng cố, là quảng cố, là hành kỷ cảnh cố, là nhập Phật cảnh giới cố, là vô giác quán cố, là pháp giới sở bất phân biệt cố, là vô cố cố. Này Hải Huệ, nếu có Bồ Tát hay hiểu những cố nghĩa như vậy, ác sẽ ngồi pháp tòa kim cương sư tử dưới cội Bồ Đề. Lúc Đức Phật nói pháp ấy, có 8.000 Bồ Tát được nhập pháp môn Đà La Ni, cũng được nhất thiết chúng sanh bình đẳng tam muội. Chư Bồ Tát từ mười phương đến, đem diệu hương hoa và các thứ kỹ nhạc cúng dường Đức Phật, nói kệ khen: chúng tôi đảnh lễ đấng vô thượng, hay biết âm thanh tất cả chúng, nói tướng vô tướng thiệt nhất tướng, mà được tướng tốt 32. Nếu có chúng sanh nhất nhị tâm, bình đẳng nhiếp các chúng sanh tâm, nói hạnh không hạnh thiệt nhất hạnh, vì vậy tôi lễ đấng vô thượng, Như Lai chân thiệt biết nhân quả. Nên vì chúng sanh nói nghiệp báo, chân như pháp giới chẳng có không, vì vậy tôi khen đấng vô thượng, tất cả chúng sanh không giác quán, tâm ấy bổn tịnh không có tham, vì theo nhân duyên có tham dục, vì vậy tôi lại nhân chân thiệt. Tôi thấy thân Phật các màu sắc, mà thân Như Lai thiệt không sắc, vì thương chúng hiện sắc không sắc, tôi lại đấng pháp vương vô thượng, tất cả phước điền vào nhất điền, mà nhất điền này không tăng giảm, bất động pháp giới chẳng chuyển dời, vì vậy tôi lại đấng vô thượng, quán các chúng sanh tâm như quyển, các pháp cùng bồ đề cũng vậy, biết tất cả pháp đều bình đẳng, vì vậy tôi lại đấng bình đẳng, quán các pháp giới đều bình đẳng, vì vậy các pháp không một hai, chẳng có chẳng không là giải thoát. Vì vậy tôi lại đấng vô kiến, nhật nguyệt nói được rơi xuống đất, gió mạnh nói được dây cột buộc, tu chi nói được miệng thổi động, chẳng thể nói được Phật hai lời, thiệt ngữ chân ngữ và tịnh ngữ, thân tâm thanh tịnh như hư không, chẳng nhiễm thế pháp như hoa sen. Vì vậy tôi lại đấng vô thượng, nếu ai khen ngợi đức như vậy thì được các công đức như vậy. Tôi vì các công đức như vậy nên lại khối công đức như vậy. Chư Bồ Tát nói kệ tán thán Đức Phật rồi bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, luận về đại bửu ấy, đó là Phật vậy. Đức Phật xuất thế là lạc xuất, là tín xuất, là niệm xuất, là trí xuất, là thí xuất, là giới xuất, là nhẫn xuất, là tinh tiến xuất, là thiền định xuất, là huệ xuất, là từ xuất, bi xuất, hỷ xuất, xả xuất. Đức Phật xuất thế là trí pháp nghĩa thập nhị nhân duyên xuất, là niệm xứ xuất, là chánh cần xuất, là như ý túc xuất, là căn xuất, là lực xuất, là giác chi xuất, là chánh đạo phần xuất, là tất cả thiện pháp xuất. Bấy giờ trong chúng có một đại Bồ Tát tên là Huệ Tụ bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, sanh lão bệnh tử xuất ra nơi thế gian ấy, tức là Phật xuất, vô minh ái xuất, tham sân si xuất, tất cả lưới nghi phiền não xuất, tức là Phật xuất. Tại sao vậy? Vì nếu tất cả các pháp như vậy chẳng xuất ra nơi thế gian, thì Đức Phật có duyên có gì mà xuất hiện thế gian ư? Đức Phật nói: lành thay, này Huệ Tụ, đúng như lời ông nói. Hải Huệ Bồ Tát bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, nếu có người chẳng thấy được các pháp như vậy, lúc bấy giờ Đức Như Lai là xuất thế hay chẳng xuất thế? Đức Phật nói: này Hải Huệ, Bồ Tát lúc mới phát Bồ Đề Tâm thiệt chẳng biết các pháp như vậy, nên Phật vì họ mà tuyên nói để dạy họ. Này Hải Huệ, Bồ Tát có bốn hạng: một là sơ phát Bồ Đề Tâm, hai là tu hành đạo Bồ Đề, ba là kiên cố bất thối Bồ Đề, và bốn là một đời sẽ bổ xứ thành Phật. Bồ Tát sơ phát tâm, thấy sắc tướng Phật, thấy rồi mà phát tâm vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát tu hành thấy Phật có đủ tất cả pháp lành, thấy rồi liền phát tâm vô thượng Bồ Đề. Bất thối Bồ Tát thấy thân của Đức Như Lai cùng tất cả các pháp thảy đều bình đẳng. Nhất sanh bổ xứ Bồ Tát chẳng thấy có Như Lai công đức, cũng không thấy có tất cả các pháp. Tại sao? Vì huệ nhãn của bậc Bồ Tát này tỏ rõ thanh tịnh vậy, vì dứt hai kiến vậy, vì tịnh trí huệ vậy. Nếu người chẳng thấy tịnh, chẳng thấy bất tịnh, chẳng thấy tịnh bất tịnh, chẳng thấy chẳng phải tịnh, chẳng phải bất tịnh, người này thì có thể thấy rõ Đức Như Lai. Này Hải Huệ, thuở xưa kia ta thấy Phật nhiên đang như vậy, thấy rồi liền được vô sanh pháp nhẫn, cũng có thể rõ ràng biết là được, không được mà được, rồi liền bay lên hư không cao bảy cây đa lan, trụ ở hư không rồi tỏ rõ được biết tất cả pháp giới. Tỏ rõ biết rồi tâm vô sở trụ, vô sở trụ rồi được tám vạn môn tam muội. Lúc ấy Phật nhiên đang liền thọ ký cho ta rằng: Này Ma Nạp, đời vị lai ông sẽ được làm Phật, hiệu Thích Ca Mâu Ni Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hành túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Lúc ấy ta trọn chẳng nghe âm thanh thọ ký, cũng không có ý tưởng Phật và thọ ký. Lúc ấy ta có đủ ba thứ tịnh huệ, đó là chẳng thấy có ngã, chẳng thấy có Phật và chẳng thấy có thọ ký. Còn có ba thứ tịnh huệ, đó là chẳng thấy ngã, chẳng thấy chúng sanh và chánh pháp. Còn có ba thứ tịnh huệ, đó là chẳng thấy danh, chẳng thấy sắc và chẳng thấy nhân. Còn có ba thứ tịnh huệ, đó là thấy tất cả ấm đều vào pháp ấm, tất cả giới đều vào pháp giới, tất cả nhập đều vào pháp nhập. Còn có ba thứ tịnh huệ, đó là pháp quá khứ đã tận, pháp vị lai chẳng sanh, pháp hiện tại chẳng trụ. Còn có ba thứ tịnh huệ, đó là quán thân như thủy nguyệt, quán thanh chẳng nói được, quán tâm chẳng thấy được. Còn có ba thứ tịnh huệ, đó là không vô tướng vô nguyện. Nếu thấy như vậy tức là chân thiệt thấy thọ ký. Này Hải Huệ, nếu Bồ Tát thấy như vậy thì gọi là thiệt thấy. Hải Huệ Đại Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát nếu có đủ các thứ thấy như vậy thì phát những nguyện gì? Đức Phật nói: Này Hải Huệ, người như vậy thì như bổn phát nguyện,